Đến đây và hát những thánh ca tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất là đầy sự vui mừng. Tôi không biết phải nói như thế nào. Rất là vui. Khi mà tôi nhìn xuống đây, cả phòng nhóm được đầy ấy. Và theo tôi biết là chúng ta có 4.000 ghế. Có nghĩa là chúng ta có ít nhất 4.000 thánh đồ ở đây. Thường thường, sự nhóm họp của các thánh đồ ở Nam, ở vùng Nam Cali thì có khoảng 6.000 thánh đồ. Nhưng mà ở đây chúng ta có 2 phần 3 là 4.000. Và khi tôi nói đây thì có một số anh chị em trẻ đang ở trên sự nhóm họp vì hội đồng ở trên núi. Nên nếu chúng ta, tất cả chúng ta nhóm họp ở đây thì chúng ta có thể là gần... cần một phòng nhóm lớn hơn nữa. Tôi rất là vui bởi vì Chúa đã đem chúng ta lại với nhau, vì Ngài đã đem chúng ta lại như là một bầy chiên, như là một bầy chiên đến với nhau trong một nơi. Tôi không bao giờ quên những lời anh Lý nói với chúng ta một cách rất là quan trọng. Anh nhấn mạnh và nói lại đến cho tất cả với chúng ta, tất cả các hội thánh và tất cả các thánh đồ. Chúng ta không phải là nhiều hội thánh, chúng ta chỉ là một hội thánh. Nó gọi là hội thánh ở Nam Cali. Đó đúng là cũng dựa theo Kinh Thánh. Chúng ta không phải nhiều hội thánh trong cách của chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ là một hội thánh. Chúng ta là một phần của thân thể Đấng Christ. Tôi cũng muốn tiếp theo anh Andrew ngày hôm qua sứ điệp đầu tiên cũng cho các anh em biết những con số ở Nam Cali để khuyến khích các anh chị em. Cộng thêm hội thánh ở bên Las Vegas, ở Nevada. Tôi không biết là làm sao mà ở bên đó là một phần của California. Tổng cộng có 51 hội thánh ở miền Nam này. Mỗi buổi sáng trung bình có 5.941. Cho nên chúng ta nói con số chẵn là 6.000 thánh đồ trên danh sách. Có những anh em chỉ đến một hoặc là hai lần hoặc là ba bốn lần mỗi năm. Chúng ta có 9.173 thánh đồ ở vùng Nam Cali, và tất cả những thánh đồ đi nhóm họp trong các buổi nhóm là 5.100, khoảng chừng hơn 3.000 các thánh đồ nói tiếng Anh, hơn 2.000 nói tiếng Hoa, nói tiếng Spanish là 1.065. Các thánh đồ tuyên nói tiếng Hàn 621, và thánh đồ Việt Nam có 28. Có 28 thánh đồ Việt Nam. Và sáng hôm nay khi chúng ta hát là chúng ta phải gọi các bài thánh ca, nhưng mà đến một điểm nào đó chúng tôi có nghe tất cả các ngôn ngữ này, và nó cũng giống như là một tiếng ồn ào nào đó. Và tôi cũng không biết rõ đó là tiếng Hoa hay là tiếng Anh hay là tiếng Spanish. Và tôi có một sự khải thị là đây là cách mà chúng ta sẽ hát ở trong vương quốc của Ngài. Không phân biệt ngôn ngữ. Tiếng của rất nhiều sự tuôn đổ ra. Chúng ta không còn phân biệt những ngôn ngữ nữa. Chúng ta chỉ hát bởi linh của mình đến với Chúa của chúng ta. Tôi biết là sẽ có những ngôn ngữ khác nữa, và tôi hy vọng rằng sang năm hay là khi nào chúng ta đến lại với nhau, chúng ta sẽ có những tiếng của Trung Đông nữa. Các em nghĩ là chúng ta cần phải có điều đó không? Số các em nhỏ là 1.142 các em nhỏ. Số young people từ 949. Các sinh viên đại học là 991. Những các anh chị em đang làm việc, trẻ tuổi làm việc, khoảng chừng từ 25 đến 40 tuổi, 1991. Tại sao cái năm đó không nói là 2000 đi? Chỉ cần nói 2000 là được rồi. Nếu mà chúng ta cộng tất cả những con số này lại với nhau, các anh chị em, chúng ta có khoảng chừng những con số các bạn trẻ mà thôi, chúng ta có khoảng 3000. Chúng ta có một cái tương lai sáng rạng trong sự khôi phục của Chúa. Có rất là nhiều anh chị em trẻ này. Và cuối tuần này, tất cả những việc này, khi các anh chị em đã đến ngày hôm qua, sự phát ngôn của Chúa là được ban phát bởi những các anh em trẻ. Các anh chị em có thấy là các anh em trẻ này đã làm tốt hay là không? Theo tôi nghĩ thì nhiều khi những anh em trẻ này làm khá hơn những người lớn tuổi như chúng tôi. Những điều này làm cho tôi rất là vui mừng cho những gì Chúa đang làm tại Nam Cali. Ở Nam Cali chỉ là một nơi nhỏ của cả Hoàng Vũ này, cả trên đất này. Nhưng mà cái địa phương này là rất là yêu dấu với anh Lý, và anh đã xem hội thánh ở Anaheim là hội thánh nhà của anh, và vùng Nam Cali là nơi ở của anh, là địa hạt của anh, và đa số thời gian của cuộc đời của anh và chức vụ của anh là ở Nam Cali. Cho nên nó rất là đặc biệt đối với anh. Và sáng hôm nay chúng ta đến sứ điệp số 3, nói về sứ điệp thứ 3 của 5 sứ điệp tại cho hội kỳ hội đồng quốc tế tiếng Hoa tại Đài Bắc. Và dĩ nhiên rất là nhiều chúng ta không có thể tham dự đó, cho nên chúng ta có một gánh nặng để lặp lại những lời được ban phát ở kỳ hội đồng này. Nhưng vì giới hạn thời gian, cho nên chúng ta chỉ có 3 sứ điệp cho cuối tuần này mà thôi. Cho nên còn những anh em nào cảm thấy chưa có đủ, thì nếu mà anh em muốn có đầy đủ hết 5 sứ điệp, thì cuối tuần tới, các thánh đồ nói tiếng Hoa ở miền Nam Cali sẽ đến với nhau ở 3 địa điểm khác nhau, ở Diamond Bar, ở Irvine và ở Arcadia, sẽ đến chung với nhau để vui hưởng sứ điệp 4 và sứ điệp 5. Và tôi nghe là sẽ có dịch sang những ngôn ngữ khác. Cho nên tôi cũng khuyến khích các anh em đến 3 địa điểm đó cho cuối tuần tới. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ đi qua sứ điệp số 3, Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn đi vào sứ điệp này, nhưng mà để sứ điệp này cho 2 anh em sau tôi. Tôi muốn để một thời gian này để nói cho các anh em biết lý do tại sao chúng ta đi qua những phương diện về nội dung chính về sự khôi phục của Chúa, tại sao chúng ta phải đi qua những phương diện này. Tôi muốn cho các anh em biết về quá khứ của điều này. Trong quá khứ chúng ta có sự rối loạn, và một trong những người chánh là cũng là một anh em đồng công có một cái lời kết án với chúng ta, nói là sự khôi phục của Chúa đã thay đổi. Cái bản chất của sự khôi phục của Chúa đã không còn giống như trước nữa. Đó là lời kết án của anh em đó. Ngay thời điểm đó, chúng ta cũng đi ra để rao giảng phúc âm, để khỏi cửa rất là nhiều. Chúng ta đến với từng nhà, có những nhóm nhỏ, chúng ta bắt đầu những người huấn luyện trọn thời gian mà chúng ta chưa có trước đó. Chúng ta bắt đầu có những con số để cho chúng ta biết cái tình trạng và hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta đã làm những điều đó. Và cả anh Lý cũng đã đem vào đường lối chỉ định của Chúa, thay đổi những cái điều gì cũ kỹ, những hệ thống cũ kỹ đối với chúng ta. Khi chúng ta thực hành những điều này, chúng ta tìm kiếm một con đường để tiến xa hơn nữa trong đường sự khôi phục của Chúa. Nhưng mà những anh em này, khi chúng ta thực hành điều này, bản thể và những sự gì của sự khôi phục của Chúa đã bị thay đổi. Nhưng mà anh Lý đã nói với sự phản loạn này, những sự kết án này, để dạy dỗ, để hướng dẫn chúng ta là không. Làm những sự này không phải là thay đổi bản thể của sự khôi phục của Chúa. Cái người đã kết án điều này đã không biết và cũng không có thể phân biệt sự khôi phục của Chúa và những sự gì không phải. Những sự thực hành này, những sự thực hành tốt đẹp này không phải là bản thể của sự khôi phục của Chúa. Anh em đã nhắc nhở chúng ta sự khôi phục của Chúa là gì. Và cuối tuần này, chúng ta cũng muốn nhắc nhở tất cả các thánh đồ. Và chúng tôi cũng muốn nói với tất cả những anh chị em nào mới với chúng ta là sự khôi phục của Chúa là gì. Và ở thời điểm đó, anh đã đem đến 6 điểm. Và 6 điểm này cộng lại và đã hình thành một sự nội dung chính của kỳ hội đồng này. Số 1, lập trường hiệp một của hội thánh đối kháng với sự chia rẽ. Điều này nói về một lập trường của sự khôi phục của Chúa. Làm một điều gì, chúng ta phải có một cái lập trường đúng đắn. Sự khôi phục của Chúa có một lập trường, và lập trường đó là lập trường của sự hiệp một đối kháng với sự chia rẽ. Nếu chúng ta chỉ có sự chia rẽ, và nếu chúng ta ở trong sự chia rẽ, chúng sẽ không có một cách nào chúng ta có thể thực hành sự khôi phục của Chúa. Sự hiệp một này là một điều quý báu giữa vòng chúng ta, đó là sự hiệp một của chúng ta ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất, hiệp một trong linh, hiệp một trong thân thể Đấng Christ. Số 2, hội thánh là thân thể hữu cơ của Đấng Christ, sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Hội thánh không phải là một tổ chức, nó là một thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Đó là một hữu cơ của Đức Chúa Trời Tam Nhất, nó là sự đầy trọn của Đấng đầy dẫy tất cả trong tất cả, và đó là chỉ Đấng Christ mà thôi. Tôi không có thể nói điều này, nhưng thực tại sứ điệp này đã bày tỏ chúng ta thấy Đức Chúa Trời Tam Nhất và công tác của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong sự ban phát của Ngài. Và hơn thế nữa, thân thể của Ngài là hội thánh, là sự tiếp diễn, sự tiếp tục của Đức Chúa Trời Tam Nhất này. Là trong chúng ta thấy Ê-phê-sô đoạn 4, Cha, Con và Linh, và bây giờ sự Đấng Tam Nhất này được ban phát vào trong nhân loại, đã ban phát chính Ngài vào trong những người được lựa chọn của Chúa, những người Ngài chọn. Bây giờ, những điều này trở nên 4 là 1. Đây không phải là một sự dạy dỗ khác, nhưng mà đây là những gì trong Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta. Đây là sự hòa lẫn của Đức Chúa Trời Tam Nhất và một con người tam phần của chúng ta trong một cách tập thể. Và điều này sẽ tổng kết ở nơi Jerusalem mới. Và sứ điệp thứ ba ngày hôm nay, giờ này chúng ta có Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Và nhớ rằng đây là những nội dung chính về sự khôi phục của Chúa. Và đây rất là quan trọng cho những thực tại, những bản thể, những thực chất của sự khôi phục của Chúa. Và số 4, và cuối tuần tới chúng ta sẽ nói Linh ban sự sống tổng hợp. Linh ban sự sống tổng hợp và sự sống thần thượng trong Christ là sự sống thần thượng trong Christ. Và số 6, khải thị thần thượng qua lời thánh. Điều cuối cùng nói đến sự cấu tạo của sự khôi phục của Chúa. Cho nên số 1 chúng ta có lập trường, số 2, 3, 4, 5 ta có cái bản thể và là những chất ở bên trong của sự khôi phục của Chúa. Và số 6 nói về sự cấu tạo của sự khôi phục của Chúa, đó là sự bày tỏ thần thượng trong lời thánh của Ngài. Anh nói 6 điểm này là 6 điểm chính trong sự khôi phục của Chúa. Cái bản thể hay là bản chất của sự khôi phục của Chúa phải là bản chất của tất cả những phân tử và phải là nội dung chính của sự khôi phục của Chúa. Những thể yếu trong sự khôi phục này chúng ta có thể tìm thấy qua 6 điểm này, qua 6 sứ điệp này. Chúng ta phải không bao giờ quên, chúng ta không thể xoay khỏi 6 điều đó. Chúng ta giữ nó một cách rất là quý báu. Đây là những thể yếu trong chúng ta, của chúng ta. Chúng ta không thể đánh mất. Nếu chúng ta đánh mất nó, chúng ta mất những bản chất của sự khôi phục của Chúa. Và cho chúng ta lập trường sự hiệp một của Hội Thánh là sự hiệp một. Nếu chúng ta thiếu điều này, chúng ta không còn là một Hội Thánh nữa. Và chúng ta chỉ đi theo Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo. Ở Đài Bắc, tôi cũng đã đọc rồi. Bây giờ tôi cũng muốn đọc những lời từ anh Lý trong một thời điểm trong chức vụ của anh để nhấn mạnh, để nói rõ ràng một cái điểm về bản chất của sự khôi phục của Chúa và sự quan trọng của nó như thế nào. Anh nói rằng, trong cuốn sách gọi là Những cái lời lành mạnh, bản chất và nội dung của sự khôi phục của Chúa là sự sống, đó là Đấng Christ, và lập trường là sự hiệp một. Và sự cấu tạo của sự khôi phục của Chúa là lẽ thật. Vì thế, sự khôi phục là được xây dựng của Đấng Christ trên sự hiệp một dựa theo lời thánh. Bản chất của sự khôi phục không thể thay đổi từ sự sống qua một sự chuyển động. Lập trường của Hội Thánh không thể thay đổi từ sự hiệp một đến sự chia rẽ. Sự cấu tạo của sự khôi phục không thể thay đổi từ lẽ thật qua những điều không phải là lẽ thật. Chúa đem chúng ta trở lại trong sự sống, trong sự hiệp một qua lẽ thật. Sự khôi phục của Chúa không phải là một công việc hoặc là sự chuyển động, nhưng mà đó là một sự chứng cớ của sự sống. Chúng ta không phải là một sự chuyển động nào đó. Chúng ta là một chứng cớ của sự sống, sự chứng cớ của lẽ thật và một chứng cớ của sự hiệp một của Đức Chúa Trời. Không giống như trong Cơ Đốc giáo, sự khôi phục của Chúa không phải là một hành động gì, một sự chuyển động, không phải một tổ chức hoặc là một khái niệm gì. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta chỉ có Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Thay vì một công việc làm hay là một chuyển động, chúng ta có chỉ có một sự biểu lộ sự sống, và chúng ta cần lớn lên trong sự sống và biểu lộ sự sống. nó phải liên tục trở nên sự sống của chúng ta và trong sự kinh nghiệm của chúng ta. Sự khôi phục của Chúa là sự bày tỏ Christ và để Đấng Christ được trưởng thành trong chúng ta. Bây giờ tôi ngừng ở đây. Bây giờ sẽ có hai anh em đến nói với chúng ta qua giảng bài này, nói về Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua, chúng ta có hai sứ điệp. Sứ điệp đầu tiên nói về lập trường hiệp một của Hội Thánh đối kháng với sự chia rẽ. Sứ điệp thứ nhì nói về Hội Thánh, tức thân thể hữu cơ của Đấng Christ, sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Hallelujah cho một sự khải thị huyền nhiệm này. Và nếu chúng ta để được giữ trong lập trường hiệp một này, cho nên chúng ta phải nâng cao Christ. Và nếu chúng ta để trở nên Hội Thánh như là thân thể hữu cơ của Đấng Christ, để trở nên sự đầy đủ của Đấng Christ, đầy dẫy tất cả trong tất cả, và chúng ta mỗi ngày chúng ta phải vui hưởng sự giàu có phong phú của Ngài, và sự giàu có sẽ được sự đầy dẫy trong chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, sáng hôm nay, chúng ta muốn thấy trong sứ điệp số 3, Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Và trong giảng bài này cũng dựa trên sách Colossae, và anh Lý đã chia sẻ là Đấng Christ trong Colossae là được bày tỏ trong một cách đầy trọn hơn tất cả những sách nào trong Kinh Thánh. Cho nên Colossae đã chứa đựng rất là đầy trọn trong sự khải thị của Đấng Christ bao hàm tất cả này. Nhưng mà Colossae cũng nói về một cái quá khứ. Trong Colossae có nghĩa là đã có nhiều điều đã bị đem vào Hội Thánh là đã thay thế Đấng Christ. Cho nên Colossae, trong Colossae chúng ta cũng thấy những điều như là những tri thức của Hy Lạp, những cái điều gì tất cả ở bên ngoài thế gian đã đem vào trong Hội Thánh, đã đem vào văn hóa, đã đem vào trong Hội Thánh. Những điều gọi là văn hóa tốt, đó là những về đạo lý tốt lại đem vào để thay thế Đấng Christ. Tại sao Phaolô đã nói, tại sao chúng ta đã cho phép những điều này để thay thế Đấng Christ trong Hội Thánh, là Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Cho nên Phaolô cũng bày tỏ nó là Đấng Christ bao hàm tất cả, để cho chúng ta thấy Đấng Christ phải là nội tại của chúng ta, là một nhà phải đầy dẫy Đấng Christ, một nhà được cấu tạo bởi Christ. Là chúng ta không thể cho phép những điều gì của văn hóa đem vào trong Hội Thánh để cho họ có một cái quyền ưu tiên hơn Đấng Christ. Nếu làm như vậy thì Đấng Christ không có thể là Đấng đầy dẫy trong tất cả trong chúng ta. Cho nên ngợi khen Chúa vì có một quyển sách rất là tuyệt vời là Colossae. Trong đoạn 1 câu 12, Phaolô nói là hãy cảm tạ Cha là Đấng đã làm cho anh em có đủ tư cách để dự phần được chia của các thánh đồ trong sự sáng. Trong Cựu Ước, con cái Israel có được chia phần trong đất, nhưng mà trong Tân Ước chúng ta có Đấng Christ là phần đất để chúng ta vui hưởng, và ở trong miền đất tốt lành này chúng ta có tất cả sự phong phú cho sự vui hưởng của chúng ta. Cho nên đất tốt lành này nó là một hình bóng là có chứa đựng những điều gì, giống như là những khoáng chất, nước, có nhiều cây và có những nhiều, rất là nhiều thứ trên đất tốt này để cho chúng ta vui hưởng. Đó chỉ là hình bóng. Bây giờ Đấng Christ là thực tại của tất cả những hình bóng này để chúng ta có thể vui hưởng và chúng ta có thể đâm rễ ở trong vùng đất này để Ngài có thể là ở trong kinh nghiệm của chúng ta, trong thực tại và trong tất cả của chúng ta. Đấng Christ là miền đất tốt lành của chúng ta. Ngay cả ngày hôm nay trong Cơ Đốc giáo có rất là nhiều điều thay thứ, thay thế cho Christ. Có rất là nhiều những con người mạnh mẽ, những con người lãnh đạo đã trở nên những sự thay thế cho Đấng Christ. Và nếu mà có những người rất là tự hào, rất là mạnh mẽ, thì điều đó đã đem đến cho chúng ta có sự không có vui hưởng Đấng Christ nữa. Và có những người rất là khiêm nhường, những con người đó cũng có thể thay thế Đấng Christ. Còn chúng ta trong sự khôi phục của Chúa thì như thế nào? Khi chúng ta có những kiến thức về Kinh Thánh, sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng thay thế sự vui hưởng của chúng ta và những ý kiến của chúng ta có thể bị thay thế đi. Và khi trong sự khôi phục của Chúa, trên lập trường hiệp một, chúng ta chỉ nâng cao Đấng Christ và chúng ta phải bỏ qua những cái điều thiên nhiên, bỏ qua những điều thuộc về văn hóa của chúng ta và chỉ có Đấng Christ là thực tại của chúng ta, sự đầy dẫy tất cả trong tất cả của chúng ta. Chúng ta hãy trở về giảng bài số 1 La Mã. Sách Colossae khải thị về Đấng Christ bao hàm tất cả. Đấng vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Đấng Christ của chúng ta, Đấng Christ bao hàm tất cả. Chúng ta là Đức Chúa Trời trọn vẹn, cũng là một con người trọn vẹn. Đây rất là đặc biệt với niềm tin Cơ Đốc của chúng ta. Điểm số A, Christ là con trưởng trong mọi vật thọ tạo và cả trong sáng tạo mới, có nghĩa rằng Ngài là Đấng bao hàm tất cả. Trong Colossae đoạn 1 câu 15, Phaolô nói là Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh đầu nhất trong toàn cõi thọ tạo. Hình ảnh đây không phải là một hình ảnh thực tại, nhưng mà hình ảnh này là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời đầy đủ, trọn vẹn. Cho nên, Đấng Christ bao hàm tất cả là sự định nghĩa của Đức Chúa Trời, là chính là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy phần nửa đầu của câu 15, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, chính là Đức Chúa Trời. Và nói là Ngài là Đấng sinh đầu nhất trong toàn cõi thọ tạo, như Ngài cũng là đầu của thân thể, tức hội thánh. Ngài là ban đầu, Đấng sinh đầu nhất từ kẻ chết và Ngài có vị trí đầu nhất trong mọi sự. Để Đấng Christ có sự đầu nhất có nghĩa là Ngài là tất cả. Như khi chúng ta suy nghĩ làm sao Đấng Christ có thể là đầu nhất, bởi vì trong Đức Chúa Trời sẽ không có yếu tố thời gian. Trong một phương diện, Đấng Christ bị đóng đinh khoảng 2.000 năm trước và cũng theo sự khải thị trong khải thị đoạn 13, Ngài đã bị đóng đinh trước sáng thế, cho nên không có yếu tố thời gian đối với Đức Chúa Trời. Và trong một phương diện, Chúa Giê-xu được sinh ra tại Bethlehem ở trong một thời điểm nào đó, nhưng nếu mà Ngài đã bị chịu đóng đinh trước buổi sáng thế, có nghĩa là Ngài được sinh ra trước buổi sáng thế, có nghĩa là trong cõi quá khứ. Có nghĩa là Đấng Christ cũng là đầu trong sự sáng tạo, trong cõi sáng tạo. Cho nên Ngài là đầu. Cho nên đối với Chúa sẽ không có một yếu tố thời gian. Cho nên Ngài là thọ tạo đầu tiên. Ngài là đấng bao hàm tất cả. Và trong trong cõi thọ tạo, nhiều điều đã trở nên sa bại đi. Cho nên trong sự phục sinh và trong sáng tạo mới, Ngài đã trở nên một điều vị trí đầu nhất trong sáng tạo mới. Vì Ngài là sáng tạo mới và Ngài là đầu của cả sáng tạo cũ lẫn sáng tạo mới. Và trong điều này, Ngài là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và con người, và Ngài là đầu trong sáng tạo cũ và sáng tạo mới. Ô Đấng Christ huyền nhiệm của chúng ta. Phần B, Đấng Christ bao hàm tất cả là thực tại của mọi điều tích cực. Tất cả mọi điều tích cực trên hoàng vũ này là hình bóng của thực tại thần thượng trong Đấng Christ này. Điểm số 1 là chúng ta cần vui hưởng Christ như là thực tại của tất cả mọi nhu cầu của mình. Hơi thở, thức uống, thực phẩm, ánh sáng, trang phục và nơi cư ngụ của chúng ta. Chúng ta ăn thức ăn như là một hình bóng của Đấng Christ tổng bao hàm, vì Ngài là thức ăn thật của chúng ta. Chúng ta uống và vui hưởng thức uống, nhưng mà chúng ta cũng nhận thức những gì chúng ta uống trong vật chất này để nhắc nhở chúng ta là Đấng Christ là thức uống thật của chúng ta. Cái ghế của chúng ta ngồi cho chúng ta sự nghỉ ngơi, nó không phải chính là Đấng Christ, nhưng mà nhắc nhở chúng ta Đấng Christ là nơi an nghỉ của chúng ta, trong linh của chúng ta. Cho nên tất cả những điều tích cực trong hoàng vũ này chỉ là những hình bóng của Đấng Christ bao hàm tất cả, là đấng để chúng ta có thể vui hưởng như thực tại của mọi điều, mọi nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Bởi vì Đấng Christ, chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài, không phải là một Đấng Christ trong sự hiểu biết hoặc là những sự dạy dỗ về thần học, nhưng mà đây là Đấng Christ rất là sống động. Và Ngài đã ở trong linh khôi phục của chúng ta, những linh được cứu chuộc của chúng ta. Cho nên mỗi ngày, mỗi lúc, Ngài là nhu cầu thực tại của chúng ta. Điểm số 2, nếu bước theo sự thực hành nhận lấy Christ là thực tại của mọi điều vật chất trong đời sống hàng ngày của mình, thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Christ. Cho nên khi chúng ta đi làm, chúng ta có thể nói Ngài là thực tại trong sự nghỉ ngơi của chúng con. Khi chúng con đang ngồi ngay ghế, chúng con đang lao tác, nhưng mà chúng con đang được nghỉ ở trong ngày. Và buổi trưa khi chúng ta ăn sandwich, chúng ta được nhắc là Chúa ơi, Ngài là thức ăn thực tại của chúng con để bảo tồn chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài vì Ngài là những đấng như vậy để chúng con có thể kinh nghiệm Ngài mỗi ngày. Ở điểm C, Đấng Christ bao hàm tất cả này là đấng ưu việt, đấng có vị trí đầu nhất trong mọi sự, cả trong sáng tạo cũ lẫn sáng tạo mới, cả trong vũ trụ lẫn trong hội thánh. Christ đều chiếm vị trí cao nhất. Trong Colossae đoạn 1 câu 18, Ngài cũng là đầu của thân thể tức hội thánh, Ngài là ban đầu, đấng sinh đầu nhất từ kẻ chết, để Ngài có vị trí đầu nhất trong mọi sự. Phần D, Đấng Christ bao hàm tất cả này là trung tâm và bao quát, là tâm điểm và chu vi của gia tể Đức Chúa Trời. Đấng Christ này là trung tâm và bao quát của gia tể Đức Chúa Trời, cũng giống như một bánh xe có một chu vi vòng quanh, có một cái trục chính giữa và có nhiều cái cây chia ra để giữ cái bánh xe lại. Vậy thì Ngài có phải là trung tâm của cuộc sống hàng ngày chúng ta hay là không? Ngài có vị trí cao nhất trong bản thể chúng ta hay là không? Trong công việc làm, trong đời sống gia đình, trong công việc làm, trong việc học hành của chúng ta hay là không? Có nhiều lần trong đời sống chúng ta cảm thấy làm sao chúng ta có thể quân bằng trong tất cả những hoàn cảnh này, làm sao chúng ta có thể quân bằng đời sống gia đình, đời sống trường học hoặc là đời sống nếp sống hội thánh, làm sao chúng ta có thể quân bằng được có nhiều việc như vậy? Các anh em có biết bí quyết để quân bằng điều này không? Đó là khi chúng ta nhận Christ là trung tâm của chúng ta. Khi Đấng Christ là trung tâm của chúng ta, thì chúng ta được quy hướng vào sự làm đầu của Ngài, thì mọi sự sẽ được đem vào trong trật tự của nó. Và Đấng Christ trong thực tại, vì Đấng Christ thực tại sẽ là trung tâm và là bao quát của chúng ta, vì gia tể của Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta, và cũng đang phân xử trong chúng ta mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Điểm số 1, trong gia tể của Đức Chúa Trời, Christ là mọi sự. Đức Chúa Trời muốn Christ và chỉ duy Đấng Christ. Đấng Christ bao hàm tất cả, vượt trội, kỳ diệu. Đấng Christ tất cả và ở trong tất cả. Số 2, ý định của Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài là đem chính Đấng Christ bao hàm tất cả này vào trong bản thể chúng ta, làm sự sống và mọi sự của chúng ta, để chúng ta trở thành sự biểu lộ tập thể của Đức Chúa Trời tam nhất. Khi chúng ta nhận Đấng Christ này vào trong chúng ta, trong mỗi ngày, trong đời sống chúng ta, không phải cho chúng ta một cách cá thể, nhưng mà Đấng Christ chính Ngài đang lớn lên trong chúng ta, Ngài sẽ đạt được một đời sống làm người của chúng ta và trở nên một sự biểu lộ lớn, biểu lộ tập thể của những người được cứu chuộc, được biến đổi, được biến hóa và được biến đổi trong sự vinh quang của Ngài. Số 3, Đấng Christ bao hàm tất cả cư ngụ trong chúng ta là hy vọng về vinh hiển. Ngài là hy vọng về vinh hiển đã được trồng vào trong chúng ta, và hạt giống này sẽ lớn lên và sẽ được nở ra trong sự vinh hiển. Đấng Christ vinh hiển, Đấng Christ tổng bao hàm này sẽ dầm thấm mỗi phần trong bản thể chúng ta cho đến vinh hiển. Và sự sáng tạo đang hoàn thác cho đến ngày Đấng Christ được vinh hiển trọn vẹn bằng cách trình diện thân thể. Đấng Christ được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, cho nên Đấng Christ trong chúng ta là hy vọng về vinh hiển. Điểm số 4. Số 4, số 5, Đấng Christ nội cư trong chúng ta là Đấng Christ bao hàm tất cả. Đấng là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là con trưởng trong mọi vật thọ tạo, là đầu của thân thể và là hiện thân sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đấng Christ này là ở trong linh của chúng ta. Phần F, Đấng Christ bao hàm tất cả là sự sống của chúng ta. Không có điều nào mà một không điều nào có cho chúng ta một kinh nghiệm một cách chủ quan là sự sống của chúng ta. Cụm từ sống của chúng ta là một sự bày tỏ mạnh mẽ cho thấy rằng chúng ta cần kinh nghiệm Đấng Christ bao hàm tất cả. Số 2, vì Christ là sự sống của chúng ta nên tất cả những gì Ngài có và tất cả những gì Ngài đã hoàn tất, đã đạt được nay trở nên chủ quan với chúng ta. Phần G, Đấng Christ bao hàm tất cả này là thành phần cấu tạo duy nhất của một người mới. Như là thân thể thân thể cần Đấng Christ như là sự sống. Đối với con người mới này, Đấng Christ là thân vị. Đối với con người mới, Chúa cần có một con người mới tập thể để đạt được mục đích của Ngài ở trên đất. Và một con người mới tập thể này được cấu tạo bởi Christ sẽ sống một đời sống giống như Đấng Christ, Chúa Giêsu đã sống ở trên đất. Đó là một đời sống thực tại, đó để biểu lộ Chúa, biểu lộ Đức Chúa Trời để cho con người được thấy rõ. Và khi con người mới này được cấu tạo bởi Đấng Christ, bao hàm tất cả này là sự biểu lộ sẽ được phóng đại trong một con người mới này. Ở trong và qua đó, Ngài có thể đạt được gia tể của Ngài trên đất. Chúng ta, tất cả chúng ta có sự kinh nghiệm trong sự khôi phục của Chúa. Khi chúng ta nghe một lời nào đó đã thay đổi đời sống chúng ta, và có một lời nào đó lại thay đổi đời chúng ta, và khi chúng ta đọc lời chức vụ đó thay đổi đời sống chúng ta. Tôi muốn chia sẻ các anh em hai lời khi chúng ta nghe từ nếp sống hội thánh. Lời đầu tiên là, nếu các anh chị em đến đây để tìm một sự vui thú nào đó hay điều gì nào đó, các anh chị em sẽ rất là thất vọng vì những gì chúng ta có cho các anh chị em là chỉ Chris mà thôi. Và khi mà tôi nghe những điều đó, khi tôi nghe những lời đó, thì những điều gì trong chính tôi đáp ứng lại là amen, đó là những điều gì con cần. Chúng ta cần phải cầu nguyện, Chúa ơi, xin giải cứu chúng con khỏi những điều gì là chúng con muốn làm, một điều gì chúng ta là một người nào đó trong sự khôi phục của Ngài. Vì trong sự khôi phục của Chúa, chỉ có Đấng Christ là mọi sự, là một người nào đó để chúng con theo đuổi. Vì trong thân thể là sự đầy trọn của Đấng Christ trong mọi sự, tất cả và trong tất cả. Khi anh em kế đến tiến lên, thì chúng ta hát câu 15 của Thánh Ca 510, hát câu cuối cùng. Câu số 15. Ngợi khen Giêsu, lòng tôi hân hoan, Ngài quý nhất suốt đời tôi, miệng tôi tôn chúc, khải ca trỗi vang, vinh diệu có Christ trong đời. Vinh diệu có Christ trong đời. Chúng tôi cảm kích rất là nhiều. Anh Tony nói về những điểm liên quan với đến Đấng Christ. Hai điểm mà tôi nhận đó là bí quyết để cho quân bằng trong cuộc sống chúng ta là khi nhận Christ là trọng tâm của chúng ta, và Đấng Christ là hạt giống ở trong chúng ta. Và khi chúng ta có thể đọc chung điểm H, ý chỉ của Đức Chúa Trời là Đấng Christ bao hàm tất cả trở thành phần hưởng của chúng ta. Khi các anh em có Kinh Thánh, các anh em xin mở ra Colossae đoạn 2 và đọc chung câu 1 đến câu 7. Và chúng ta đọc chung câu số 8. Khi đọc, chúng ta đọc chung đoạn 2 câu 1. Nếu mà có anh chị em nào mới trong chúng ta, các câu này có nói sau cuối câu số 2 là sự hiểu biết đầy trọn của sự huyền nhiệm. Chúng ta tiếp tục câu số 3 đến câu số 6. Câu số 7, chăm rễ và gây dựng trong Ngài, vững bền trong đức tin. Chánh như anh em đã được dạy dỗ, cũng hãy dư dật trong sự cảm tạ. Khi chúng ta xem Colossae thì chúng ta thấy Christ không phải chỉ là đấng sinh đầu trong sự sáng tạo, trong sự phục sinh. Ngài không những chỉ là thực tại của mọi sự tích cực, Ngài cũng là trọng tâm và chu vi của gia tể Đức Chúa Trời. Ngài giữ tất cả mọi sự trong hoàng vũ này có trật tự. Ngài là đấng cầm giữ mọi sự trong vũ trụ này. Ngài là thành phần cấu tạo duy nhất. Ngài cũng là một cái đo lường và khi để chúng ta có thể chúng ta đọc chung câu số 8, hãy coi chừng kẻo có ai dùng triết lý và mánh khóe hư không theo di truyền của người ta, theo sơ học của thế gian chứ không theo Christ mà cướp lấy anh em chăng. Cho nên theo thì Phaolô cũng đã có một lời cảnh cáo chúng ta là hãy coi chừng để ai dùng triết lý để đem chúng ta ra khỏi qua triết lý và mánh khóe hư không, đi theo di truyền của người ta, theo sơ học của thế gian chớ không theo Christ. Anh em, chúng ta hãy xem xét lại tất cả những gì dựa theo lời của các sứ đồ, dựa theo Christ. Những điều gì chúng ta đo lường và đánh giá là dựa theo Christ. Tất cả những điều triết lý, những mánh khóe và những di truyền của người ta, sơ học của thế gian. Nhưng mà chúng ta thấy trong thế gian này chúng ta có đấng Christ là đo lường của chúng ta. Chúng ta xin đọc điểm số 1. Christ là nguyên tắc cai trị của mọi sự khôn ngoan và hiểu biết đích thực, là thực tại của sự dạy dỗ đích thực, là thước đo duy nhất cho mọi quan niệm được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đấng Christ là thước đo duy nhất của tất cả mọi quan niệm được Đức Chúa Trời chấp nhận. Các anh em có suy nghĩ rằng ở Nam Cali và ở Mỹ chúng ta rất là cần sự đo lường này. Là cái thước đo lường này phải là Christ. Không có một triết lý, không có mánh khóe hư không có thể cướp lấy anh em khỏi đấng Christ là đáng giá gì trong gia thể của đấng Christ. Chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng mà cũng có một cái gánh nặng cho các anh em trẻ. Có một người con 13 tuổi ở trong lớp lịch sử thì thầy giáo trong lớp đó đã nâng cao về con người, về triết lý con người và sự quan hệ giữa con người và dạy dỗ con cái của chúng ta những điều gì đúng. Nhưng mà khi chúng ta vui hưởng Đấng Christ chúng ta thấy tất cả những điều không đúng, và chúng ta có thể chỉ nhận lãnh Đấng Christ mà thôi. Chúng ta đọc tiếp. Chỉ khi chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về vị trí của Đấng Christ bao hàm tất cả trong gia tể của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể nhìn thấu những điều ảo tưởng và lừa dối. Ở trong Colossae, sứ điệp 21, anh Ly nói nhiều về điểm này, nói chúng ta là những người không bị lừa đảo. Chúng ta có một cái gánh nặng là những con cái chúng ta sẽ không bị lừa đảo. Cách là qua 5 điểm này. Số 1 là hãy nhận Christ là sự sống của chúng ta. Số 2 là hãy giữ Ngài là đầu của chúng ta. Số 3 là biết Ngài như là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Số 4 là để kinh nghiệm Ngài như là hy vọng vinh hiển của chúng ta. Số 5 là bước đi dựa theo Đấng Christ. Thì chúng ta nhận Ngài là sự sống của chúng ta, là thước đo duy nhất của chúng ta. Thì khi chúng ta đo lường và đánh giá tất cả mọi điều dựa theo Đấng Christ. Xin chúng ta đọc cái điểm kế tiếp. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là Đấng Christ bao hàm tất cả, trở thành phần hưởng của chúng ta. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là chúng ta biết Christ, kinh nghiệm Christ, vui hưởng Christ, được dầm thấm bởi Christ, có Christ là sự sống và thân vị của chúng ta. Amen. Xin chúng ta có thể đọc lại với một linh cầu nguyện. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là Đấng Christ bao hàm tất cả, trở thành phần hưởng của chúng ta. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là chúng ta biết Christ, kinh nghiệm Christ, vui hưởng Christ, được dầm thấm bởi Christ, có Christ là sự sống và thân vị của chúng ta. Trong Colossae đoạn 1 câu 9. Vì vậy, từ ngày chúng tôi nghe tin đó, thì cũng vì anh em mà không ngớt cầu nguyện và xin cho anh em được đầy dẫy sự thông biết về ý chỉ Ngài trong mọi sự khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh. Và khi chúng ta đọc những câu sau câu 9, thì ý chỉ của Ngài liên quan đến Cha ban cho chúng ta Christ như là phần của chúng ta. Cho nên ý của Đức Chúa Trời là chúng ta biết Christ, kinh nghiệm Christ, vui hưởng Christ, được dầm thấm bởi Christ, có Christ là sự sống và thân vị của chúng ta. Chúng ta đọc chung điểm C. Chúng ta cần được truyền dẫn, dầm thấm và thấm đẫm Đấng Christ bao hàm tất cả, cho đến khi Ngài thật là mọi sự cho chúng ta trong kinh nghiệm. Cho đến khi chúng ta kinh nghiệm Ngài là một vài điều gì, cho đến khi chúng ta kinh nghiệm Ngài là mọi sự cho chúng ta. Tôi rất là cảm kích rất là nhiều vì sự mở ra của lời Ngài, sự khôi phục của Chúa là sự khôi phục của sự vui hưởng Chúa là mọi sự, vui hưởng Ngài là mọi sự. Tôi xin đọc một phần trong đời sống cơ đốc nhân bình thường. Anh Ly nói, đời sống này không phải là đời sống của chúng ta có thể sản sinh. Đó là sự sống của Đấng Christ sản sinh trong chúng ta. Tôi xin minh họa qua một câu chuyện đây. Khi tôi ở tại Mỹ, tại nhà của một anh chị em. Sau khi tôi đến đó, yêu cầu tôi cầu nguyện cho họ. Tôi hỏi cái lý do, thì họ nói là, anh Ni ơi, chúng tôi có nhiều nan đề. Tôi rất là dễ bị khuấy động bởi con cái. Và trong vài tuần qua, cả hai chúng tôi đều mất đi tính khí của mình. nhiều ngày, nhiều lần trong ngày. Anh em có biết anh nói gì không? Tôi đã làm, không có làm sáng danh Chúa. Anh có thể cầu nguyện cho chúng tôi có sự kiên nhẫn không? Tôi thấy nhiều khi rất anh em chúng ta rất là muốn có anh Watchmany ở trong phòng khách của chúng ta. Và anh Ni đã trả lời rằng tôi không thể, đó là điều mà tôi không thể cầu nguyện cho anh chị. Anh có nghĩa gì? Anh nói vậy có nghĩa sao? Tôi trả lời là có một điều mà tôi biết là Chúa không có thể trả lời cầu nguyện của anh. Và ở điểm đó họ hỏi rằng có nghĩa là anh nói là chúng ta ở trong Chúa đến mức này và Ngài sẽ không trả lời cho chúng ta nếu mà Ngài không trả lời để chúng ta có sự kiên nhẫn. À, Chúa nói không phải đó là điều tôi muốn nói. Nhưng mà điều tôi muốn hỏi anh em là có khi nào anh chị em đã cầu nguyện mà Chúa trả lời chưa? Trả lời theo cách đó mà Chúa trả lời chưa? Là không. Mà các anh em có biết tại sao không? Bởi vì anh em không cần cái sự kiên nhẫn đó. Nhưng mà tại sao? Tôi cần chứ. Cả ngày chúng tôi dễ bị quấy rầy. Nó không có ý nghĩa gì hết. Tôi một cách yên lặng tôi trả lời với anh em. Anh em không cần sự kiên nhẫn này. Anh em cần Chris. Ngài không có ban cho chúng ta những sự thánh khiết, sự nhẫn nại, sự khiêm nhường. Nhưng mà chúng ta cần Chris. Ngài không có đo lường chúng ta qua những sự nhẫn nại. Ngài ban cho chúng ta chỉ có một món quà, đó là con của Ngài, Jesus Christ. Làm sao chúng ta có thể biết được Đấng Christ nhiều hơn trong cách này? Các thánh đồ ơi, điều này rất là quý báu. Chỉ có khi nào chúng ta nhận thức được những nhu cầu của chúng ta. Có nhiều người rất là sợ khi mà biết những khiếm khuyết trong chúng ta, những sự trưởng thành trong ân điển là khi Ngài làm điều gì cho chúng ta. Chúng ta nhận thức rằng chúng ta có Đấng Christ ở trong linh của chúng ta và có những nhu cầu của chúng ta. Qua nhu cầu của chúng ta, Đấng Christ sẽ bày tỏ, Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu đó chúng ta. Và trong những cái trường hợp đó, khi chúng ta mở ra nhiều hơn, khi chúng ta càng mở mình nhiều hơn, chúng ta càng vui hưởng Ngài nhiều hơn. Thì chúng ta phải tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Và đó cũng là những vùng đất mà chúng ta sẽ chiếm hữu nhiều hơn. Các thánh đồ ơi, trong mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi sự thiếu sót, mỗi sự khiếm khuyết, những sự lo âu của chúng ta, trong kinh nghiệm của chúng ta, là Đấng Christ ban cho chúng ta một cơ hội để kinh nghiệm một phương diện của Ngài hơn nữa, để Đấng Christ có thể làm mọi sự cho chúng ta. Ngài là tài chánh của chúng ta. Ngài là sức khỏe của chúng ta. Ngài là mối quan hệ của chúng ta đối với cha mẹ chúng ta. Có phải không các anh chị em? Ngài là sự khuyến khích, khích lệ của chúng ta cho tương lai của chúng ta. Ngài là trường của chúng ta, sự vui hưởng của chúng ta, chữa lành của chúng ta. Ngài là mọi sự. Xin chúng ta đọc điểm số 1 chung với nhau. Đấng Christ bao hàm tất cả ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta cần nhìn thấy Ngài, biết Ngài, được đổ đầy được dầm thấm bởi Ngài và hoàn toàn là một với Ngài. Điểm số 2. Chúng ta nên để cho Đấng Christ bao hàm tất cả, đổ đầy cả bản thể chúng ta, để thay thế văn hóa của chúng ta bằng chính Ngài. Các chị em, phần A, Đấng Christ càng thay thế sự sống và văn hóa thiên nhiên của chúng ta bằng chính Ngài, thì chúng ta càng có thể tuyên bố rằng, sống là Christ, với chúng ta, sống sẽ là Christ, đấng sở hữu chúng ta trọn vẹn, chiếm đóng chúng ta và đổ đầy chúng ta bởi chính Ngài. Các anh em, phần B, Đấng Christ bao hàm tất cả, khao khát thay thế mọi yếu tố của sự sống và văn hóa thiên nhiên của chúng ta bằng chính Ngài, để chúng ta có thể trở thành một người mới như là sự biểu lộ tập thể của Ngài. Đừng cầu nguyện cho điều này hoặc điều kia. Hãy cầu nguyện là để chúng ta được dầm thấm bởi Ngài và chính Ngài. Cầu nguyện bằng cách chạm đến Ngài và mỗi ngày với khi chúng ta không có một cái ý định làm một điều gì thì chúng ta sẽ sống động và chuyển động trong linh. Thì đồng lúc đó thì chúng ta sẽ hoàn thành lời của Ngài là sống trong và bước đi trong linh. Khi tâm trí của chúng ta đặt trong linh thì chúng ta sẽ sống bởi Christ. Đó là điều Đức Chúa Trời mong muốn. Thì chúng ta đọc La Mã số 2 để chúng ta thấy Đấng Christ này là Đấng chúng ta đang vui hưởng, là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, có nghĩa Ngài là định nghĩa, Ngài là cách giải bài sự đầy trọn của Đức Chúa Trời và là câu trả lời của tất cả những gì chúng ta có về Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc chung La Mã số 2. Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Các anh em, số A, huyền nhiệm của Đức Chúa Trời được sứ đồ Phao-lô rao giảng là huyền nhiệm ẩn giấu từ nơi sâu thẳm của Đức Chúa Trời. Huyền nhiệm này là thực tại bề trong của phúc âm trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Các chị em, B, huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức Đấng Christ bao hàm tất cả, là sự định nghĩa, giải thích và bày tỏ Đức Chúa Trời, tức lời của Đức Chúa Trời, được hiện thân trong Christ và biểu lộ qua Christ là tất cả những gì Đức Chúa Trời là và Đức Chúa Trời có. Tức là đọc chung C và 1-5. Từ huyền nhiệm trong Colossae 2:2 có thể được dịch thành câu chuyện là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Đấng Christ bao hàm tất cả là lịch sử của Đức Chúa Trời. Toàn bộ câu chuyện của Đức Chúa Trời đều ở trong Christ và là chính Christ. Tất cả những gì Đức Chúa Trời hoạch định để thực hiện đều liên quan đến Christ. Christ không chỉ là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là lịch sử của Đức Chúa Trời. Lịch sử của Đức Chúa Trời hàm ý đến tiến trình mà Ngài đã trải qua để có thể ban phát chính Ngài vào trong những người được chọn của Ngài, là hiện thân của Đức Chúa Trời, sự sáng chói của vinh hiển Đức Chúa Trời và ấn tích của bản thể Đức Chúa Trời. Đấng Christ, tức huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, lịch sử của Ngài đã định nghĩa, giải thích và bày tỏ Đức Chúa Trời. Vì Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, nên nếu biết Christ, chúng ta biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu không biết Christ, chúng ta cũng không có cách nào biết được Đức Chúa Trời. Số 5, phần cuối. Chỉ những ai đã thấy Christ là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời mới có thể biết Đức Chúa Trời và mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì một Đấng Christ bao hàm tất cả mà chúng ta có. Tôi muốn nhắc lại điểm anh Minero, vì đây là những thể yếu là lập trường của Hội Thánh đối kháng với sự chia rẽ. Hội Thánh tức thân thể hữu cơ của Đấng Christ, sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Đấng Christ bao hàm tất cả là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. sự sống thần thượng trong Christ và sự khải thị thần thượng qua lời thánh. Cảm ơn Chúa vì những sứ điệp phong phú cho sự sống và cho sự kinh nghiệm của chúng ta trong sự khôi phục của Chúa.